thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, ngày 1 tháng 5 vừa qua, giám đốc điều hành CEO của Apple, ông Tim Cook đã thông báo một thay đổi lớn trong chiến lược sản xuất của công ty. Theo đó, phần lớn iPhone bán ra tại Mỹ trong quý 2 này sẽ được xuất xưởng từ Ấn Độ, trong khi gần như toàn bộ các sản phẩm như iPad, Mac, Apple Watch và AirPods sẽ mang nhãn Made in Việt Nam. Thay vì đưa dây chuyền sản xuất trở lại Mỹ, Apple lại quyết định đẩy mạnh đầu tư vào Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á, trong khi trước đây Trung Quốc luôn là đối tác sản xuất chủ chốt của Apple trong suốt nhiều năm qua. Vậy tại sao Apple lại chọn Ấn Độ và Việt Nam, và động thái này sẽ mang lại những lợi ích gì cho Apple? Thông tin chi tiết xin mời quý vị thính giả lắng nghe ngay sau đây. Mặc dù Apple đang chuyển hướng sản xuất sang các quốc gia khác như Ấn Độ và Việt Nam, Trung Quốc sẽ tiếp tục là nguồn cung cấp chủ yếu cho tổng doanh số bán hàng của Apple bên ngoài thị trường Mỹ trong quý này. Tuy nhiên, trong khi chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp dụng mức thuế nhập khẩu lên đến 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Ông Cook cho biết, các mức thuế quan mới sẽ khiến chi phí của họ tăng thêm $900 triệu trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, khi công ty phải đối mặt với những bất ổn địa chính trị, khiến chuỗi cung ứng vốn phụ thuộc vào châu Á của họ chịu áp lực. Gã khổng lồ công nghệ của Mỹ ghi nhận doanh số tăng mạnh trong quý 3, tuy nhiên doanh số lại sụt giảm tại Trung Quốc, nơi Apple đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và vẫn chưa tung ra các sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo AI đột phá. Trong 3 tháng kết thúc vào ngày 29 tháng 3, Apple báo cáo tổng doanh thu đạt $95.4 tỷ, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh iPhone, nguồn thu chính của Apple, đã tăng 1,9% lên $46.8 tỷ trong quý vừa rồi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý kết thúc vào tháng 3, tác động từ thuế quan là hạn chế vì chúng tôi đã tối ưu hóa được chuỗi cung ứng và hàng tồn kho, ông Cook thông tin. Đồng thời cho biết, hiện không có bằng chứng rõ ràng cho thấy mức tăng trưởng đến từ việc người tiêu dùng tích trữ sản phẩm trước khi thuế quan có hiệu lực. Đối với quý từ tháng 4 đến tháng 6, công ty này ước tính các mức thuế quan sẽ khiến chi phí tăng thêm $900 triệu, với giả định mức thuế hiện tại vẫn giữ nguyên. Dù đối mặt với chi phí tăng, giám đốc tài chính Apple, ông Kevin Barrett cho biết, tổng doanh thu của công ty trong quý này được kỳ vọng vẫn sẽ tăng. Apple ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý kết thúc vào tháng 3, đặc biệt tại châu Mỹ và Nhật Bản. Các trung tâm cung ứng chính của Apple, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á, đang phải đối mặt với những mức thuế quan khác nhau do Mỹ áp đặt. Mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đã miễn trừ mức thuế đối ứng ban đầu đối với điện thoại, máy tính và chất bán dẫn, song Washington vẫn tuyên bố sẽ áp dụng một mức thuế bổ sung riêng đối với chip, thành phần quan trọng trong các sản phẩm của Apple. Ông Cook cho biết, Apple sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung ứng vì họ đã nhận ra cách đây một thời gian rằng việc tập trung mọi thứ ở cùng một địa điểm có quá nhiều rủi ro. Hiện tại, đối với toàn bộ chuỗi cung ứng, thay vì vội vàng đưa sản xuất trở lại Mỹ, Apple đã đẩy mạnh đầu tư vào khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ. Apple đã hỗ trợ các nhà cung ứng mua thiết bị máy móc để tăng năng lực sản xuất. Họ nói với các nhà cung cấp rằng phần lớn iPhone, MacBook và iPad bán ở Mỹ cần được sản xuất tại Ấn Độ và Việt Nam, và nhanh chóng chuyển thêm hoạt động sản xuất linh kiện sang Thái Lan. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.